Thứ tư sau Chủ nhật chính thường niên. Bài đọc năm trần. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. 2 Timôthê chương 1. Từ câu 3 và từ câu 6 đến câu 12. Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa, ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu. Gửi anh Timôthê, người con yêu dấu, xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ăn trùng và lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa, đấng tôi phục thờ với lương tâm trong sạch, theo gốc tổ tiên. Tôi tạ ơn người, khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải cởi giày đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hồ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hồ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào sân thánh của Người. Không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này, nhưng tôi không hổ thẹn vì tôi biết tôi tin vào anh và xác tín rằng Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi mãi cho tới ngày Người đến. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa.
Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa.
Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, đấng đang ngự trên trời, như mắt của xa nhân hướng nhìn tay ông Chúa.
Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà Chúa, mắt chúng ta cùng hướng nhìn lên Chúa. Là Thiên Chúa chúng ta, tôi khi người son thương chút phần.
Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa nói, xin Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy sẽ có
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng gia
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 12 từ câu 18 đến hết câu 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng tôi rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho người anh hay em mình. Vậy có 7 người anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không để lại người con. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy, và cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng người đàn bà chết thì trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa mà các ông lầm lỡ sao? Quả vậy, khi người ta từ có chết sống lại thì chẳng còn cưới vợ lấy chồng nữa, nhưng sẽ giống như thiên thần. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môi-se đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Người ta thường nói rằng đạo nào cũng là đạo hết. Thích đạo nào thì cứ đạo đó thôi. Đạo nào cũng vậy mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chứng minh đạo Công giáo khác với đạo tất cả các đạo khác thì cha hỏi và mày người ai trả lời trước nào? Ngay ngày cha cho ăn 3 bữa luôn. Mình có một cái điểm mà đạo mình khác cái mọi đạo khác, khác tất cả. Điểm nào? Nào, đạo đức hùng nào? Nào hùng.
Thế cha đã có một điểm khác là đạo của mình có cái tư kẻ chỉ sống lại, cho Giêsu tư kẻ chỉ sống lại.
Từ cái chữ sống lại sao là khác? Không có, chỉ có mình và đạo mình
thì có chữ sống lại thôi.
Đúng rồi, mọi người đáo mình là chữ sống lại, các đạo khác thì không có. Đúng rồi, chỉ có Công giáo có niềm tin một xác sống lại. Không có tôn giáo nào có cái niềm tin này. Nên chúng ta không ngây ngô mà nói rằng đạo nào cũng giống đạo nào. Các bài đạo hôm nay, đặc biệt là tin mừng, muốn chứng minh cho chúng ta rằng chết cách nào cũng sống lại. Và cho chúng ta hiểu rõ hơn về niềm tin sự sống lại, hôm nay đề cập đến cái lý do tại sao nhóm Sa-đốc biệt phái. Tất cả những người này đều là Do Thái, mà Sa-đốc lại không tin có sống lại. Còn biệt phái thì tin có sống lại.
làm sao chứng minh được rằng có sự sống lại. Sự sống lại có đáp ứng cái khát vọng nào của loài người không? Và nếu tin có sự sống lại thì làm sao để sống lại vĩnh hiển chứ? Chứ không phải trở lại cái kiếp sống như ở trần gian này đâu. Vấn đề thứ nhất để giải thích tại sao nhóm Sao Đốc không tin sống lại khác với biệt phái tin có sống lại, là vì chúng ta biết nhóm Sao Đốc họ chỉ dựa vào ngũ kinh, ngũ đà bấy đấy, năm ngũ kinh này gì nào, sẽ là nội với ngũ kinh thì hiểu không? Ngũ kinh này sẽ là gọi là ngũ kinh gì?
Là thưa cha, là ngũ kinh được gồm có năm sách.
Ở năm sách
như sáng thế, xuất hành, lê vi, dân số và đề nhị luật.
Đúng rồi, là vậy chứ, phải ngũ kinh để gì? Sáng xuất lê dân đệ, sáng xuất mà sáng thế xuất hành lê vi, sáng xuất lê vi dân số và đệ nhị luật. Năm cuốn đó, năm cuốn này viết trước thời đô đề Babylon, và người Do Thái vẫn tin là năm cuốn này là do Môi-se viết. Cho nên Môi-se viết thì uy tín rồi. Thế thì nhóm Sa-đốc chỉ tin những cuốn sách của Môi-se, thì trong năm cuốn này không có nói rõ gì về sự sống lại. Và trải nghiệm cuộc sống, người Sa-đốc thấy rằng đề cập đến sự sống lại thì thật là vô lý. Cho nên họ mới đưa câu hỏi, họ đặt ra với Chúa Giê-xu: bảy người em theo luật do ông Mô-sê đó, người anh cả mà lấy một cô nàng chết mà không có con thì đương nhiên người em kế cũng phải lấy chị dâu quá đó, không có con thì cứ vậy mà tiếp tục lấy. Không lẽ ngày sống lại thì bảy anh em tranh một bà, ôi phiền quá không. Ở đời này người ta đã quá phiền toái về vấn đề tình cảm lứa đôi rồi, người ta bảo đó là cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Khi chưa thành vợ thành chồng, anh chàng nhìn cô nàng giống như là đức mẹ, như là tiên. Còn cô nàng thì nhìn anh chàng giống như được vị thánh vậy, như thiên thần. Thế vậy chỉ ước ao làm sao bao giờ mình trở thành vợ chồng với nhau thì nghĩ rằng sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà nhìn lại đi, chúng ta cứ hỏi những người có gia đình xem, tôi bảo đảm là nếu tìm trong 100 đôi vợ chồng mà xem đôi nào nói được có hạnh phúc, không biết có được 5 đôi không, không có biết được 5% không. Tôi nói rằng phần lớn là chịu đựng vì sợ tai tiếng xã hội, nhất là khi có con thì sợ làm hư đứa con và chịu đựng thôi. Chứ mấy người còn nói rằng càng già càng dẻo càng dai, yêu nhau thắm thiết đâu có đâu, lớn rồi nhiều phiền quái lắm, còn chịu nhau không được nữa là dễ dàng bỏ nhau. Chứ mấy đôi mà tìm được hạnh phúc đâu, ít lắm, nó luẩn quẩn như vậy. Từ ngày mà quen nhau rồi cưới hỏi đến ly dị nó đâu có xa xôi gì đâu. Đi có bốn bước mà là tan vỡ rồi. Con biết là bốn bước gì không? Bước đầu tiên là bí mật, tức là hai đứa thương nhau không ai biết gì hết. Trong tâm hồn này. Nhưng mà nó cứ giấu đút như vậy thì nó không vui. Bố mẹ bắt được thì lại rách việc ra. Cho nên phải trình với cha mẹ để có hai đứa được đến nhà nhau nó thân thiện hơn. Cái bước thứ hai là thân mật. Ừ. Thân mật xong rồi đây là bắt đầu là đến một ngày lễ cưới. Cưới xong là đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Về đến nhà này quay hộ thì vợ mà dễ lắm, không có xa xôi gì đâu, ai mà chả sợ. Cho nên bên này thì làm thiện thần này nên vậy, sớm vậy dễ vỡ mặt. Thế là nghe nói ở trên dân tộc chồng rượu quá trời, rất nhiều chồng mất nết, lấy vợ về là bắt vợ đi mua rượu, không mua cho nó đánh cho vỡ mặt. Vui thích gì đâu. Đấy, có đôi vợ chồng mới cưới được có vài năm thì là hai đứa chịu không nổi nữa, dẫn nhau vào cha, thưa cha giúp cho chúng con giải gỡ thương phối của chúng con. Cha sợ quắc mạnh dạy đạo cho chúng mày kỹ như vậy và suy nghĩ cho kỹ rồi lấy nhau, mới lấy được vài năm nay đã đòi đi gì đây làm sao. Vợ trả lời rằng cha con thuộc bài ngày cha dạy giáo lý hôn nhân ấy, cha nói người chồng là hình ảnh Chúa Kitô trong gia đình, mà Chúa Kitô thì hy sinh tất cả cho xã hội, luôn yêu xã hội đến nỗi bằng lòng mất cả mạng sống. Hội thánh là hoàn toàn nhờ vào Chúa Kitô, cho nên con cứ tin như vậy là con lấy cái anh này là Chúa Kitô. Nhưng mà từ ngày con lấy nó chẳng giống Chúa Kitô chăng, nó cứ mọc nà nó càng ngày càng nhại thế này, quỷ lắm, nó chẳng nhờ vào nó được cái gì hết, bắt đi mua rượu về nó uống nó bê bê. Cho nên con nghĩ là phục vụ con một thành, vì con lầm mà khi mà lầm thì không có không thành. Con lầm là vì con lấy Chúa Kitô chứ đâu có cái thằng quỷ này tên cha gỡ cho con là đúng đấy đó, thấy chưa. Thằng Trần nghe cũng không vừa, thưa cha con thấy vợ người ta mà con thèm đó, thảo nào vợ mày nó đòi gì, mới bây giờ có vài năm nay mà đi thèm vợ người ta. Như vậy là mày phạm luật thứ 9 hay gì nữa. Sao lại ngoại tình làm sao? Ngoại tình trong tư tưởng là ít rồi, là khó chắc rồi. Vừa nói cha con thấy vợ người ta là con thèm. Dạ thưa cha con đâu có phạm luật thứ 9. Con thấy vợ người ta là con thèm. Là thế này, này vợ người ta nó ốm, ngày hôm trước cũng sao nó chết tiệt rồi. Còn vợ con nó ốm hoài là chẳng chết. Thưa cha con nuôi con gì nó cũng chết, con nuôi con vợ nó chẳng chết. Ấy cha, nào đi mua mấy cả mấy con chim đưa về nó chết sạch rồi. Đấy, nó có gì cũng chết, nó có vợ nó chẳng chết. Hay là nó cũng vừa được. Thế nó rắc rối lắm trong đời sống vợ chồng, không giảng đơn đâu, gây gổ nhiều hơn là tìm được hạnh phúc. Vậy mà bảy người anh em lấy một cô làm vợ không lẽ sống lại để mà tranh nhau nữa ư? Sống lại để mà tranh nhau đánh nhau thì sống lại làm cái gì? Cho nên không có sự sống lại mới là ổn định. Đó là lý do Sa Đông không tin sống lại. Còn những người bị phái thì tin có sống lại. Vì những người bị phái tin bộ kinh thánh có 46 hay là 45 cuốn. Ta gọi 46 là cuốn Jeremia và cuốn Ê-ca là do một tác giả. Ta gộp lại vậy thì là 45. Còn tách cái Ê-ca ra khỏi Jeremia thì là 46. Đấy, cho nên nói 46 cũng đúng, 45 cũng đúng. Một bộ cuốn. Thì mình phải tin hết những cuốn sách này là sách mặc khải, ý Chúa trong này. Thế thì những cuốn sách này, đặc biệt là cuốn Tobia, hai cuốn Maccabê và cuốn sách Daniel, nói rất nhiều về vấn đề có sự sống lại. Chẳng hạn như sách Maccabê, người ta đi quyên tiền để lên Jerusalem cầu nguyện cho người qua đời để được sống mà. Đâu chết đâu mà hết đâu. Nếu mà không tin sống lại thì chết lại làm cái gì? Cho nên những người biệt phái thì tin có sống lại. Tôi nhắc lại, Sa Đốc tin năm cuốn đầu do Môsê viết trước đủ đầy, còn sau những cuốn còn lại là viết từ thời đủ đầy cho đến sau đủ đầy. Người ta bảo sau này thì không phải Môsê viết, không có giá trị, nhưng mà biệt phái thì tin. Thế là làm sao chứng minh được rằng có sự sống lại? Khi nhóm Sa Đốc đặt câu hỏi với Đức Giêsu, bảy người như em trai lấy cô vợ thì sống lại vô lý, Ngài giải thích cho họ về cái ý nghĩa đoạn bụi gai mà Môsê nhìn thấy khi ông đặt chân trên chiến rừng, là thấy lửa bốc cháy bừng bừng giữa bụi gai mà lửa không thiêu rụi bụi gai. Chúa lấy cái đoạn này để chứng minh có sự sống lại cho nhóm Sa Đốc, là vì Chúa lấy đoạn sách số này là một đoạn trong gì đấy, trong ngũ kinh. Bởi vì phải lấy ngũ kinh cắt nghĩa đó chị, mới đâu tin như con kia mà lấy sách số này để cắt nghĩa, để chứng minh ngay. Tuy rằng ngũ kinh không lấy rõ, nhưng mà cũng đã mặc khải theo như lời Chúa Giêsu cắt nghĩa trong đoạn ông Môsê thấy lửa bốc tương thực giữa bụi gai ở sự ảnh chiên ba. Khi nói đến bụi gai là ta nhớ đến sau khi Adam nên bảo phạm tội thì Chúa nói làm sao gai góc nó mọc lên, tức là tội lỗi nó vây hãm con người, làm cho con người khổ lắm. Hay là tội lỗi nó làm cho nhau trở nên khó chịu. Bị vợ chồng yêu nhau thật, nhưng mà người chồng thấy vợ có tật xấu thì không nhìn vợ là người yêu như là cái gai trước mắt. Và ngược lại, nếu vợ khám phá ra chồng vớ vẩn, có bồ, có mẹ, có bà hay nào đó, thì vợ nhìn người chồng như là cái gai. Cho nên tội lỗi nó làm cho ai phạm tội trở nên gai góc đối với người kia. Chứ không phải là tại vì Adam Eva phạm tội, lúc đó chỗ mới cho cỏ có gai nó mọc lên đâu. Một kiểu nói tội ai phạm nó là trở nên gai góc cho người kia. Thế thì ông sẽ nhìn thấy lửa cháy giữa quỷ gai. Lửa trong thư do Thái chương 12 câu 29 nói sao? Lửa chính là Thiên Chúa. Khi nào Thiên Chúa hiện diện, luôn luôn ngày hiện diện qua dấu chỉ lửa. Thí dụ như Chúa bảo Môi-se lên núi Sinai, thì cái lửa bốc cháy rừng rực ở trên núi Sinai. Ngày đấy Chúa liền xuống lửa đậu trên các tông đồ. Cho nên lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta thấy là ở nơi nhà thờ, chỗ đặt mình thánh nhất, có ngọn lửa. Cái đó không phải là cái ngọn lửa ấy nó sưởi ấm Chúa đâu. Phải. Có nhiều người bảo tội nghiệp quá, chẳng ai Chúa lạnh giá để phải có cái ngọn đèn nó sưởi ấm Chúa. Trời ơi, Chúa nó có lạnh giá phải cần cái ngọn lửa. Chúa đang nóng rừng rừng cái này vì yêu người ta đây này, Chúa đâu có đánh giá một cái ngọn lửa. Thế rồi tội nghiệp quá, một ngọn đèn leo đấy, an ủi Chúa. Trời ơi, phải tình cảm ướt át, cái ngọn đèn leo đấy, nó an ủi Chúa. Chúa bị nhốt ở trong cái hộp đó. Phải, nơi đặt mình thấy có ngọn lửa là nói với mọi người, Chúa đang hiện diện thực sự đây. Cũng vậy, khi chúng ta dâng lễ thì các nơi khác không có lửa. Đúng, phục vụ lắm. Khi cởi thiên lễ này, chỗ từ Đức Mẹ, chỗ thấy nào đó, dù đó là ngày lễ thánh của vị thánh đó, không nên đốt lễ này là làm sáng chứng lên, mà ở nơi bàn thờ cung thánh là rực sáng lên. Đấy, cái gọi lửa này là dấu chỉ Chúa đang hiện diện. Chúa đang hiện diện cho chúng ta. Đó. Cho nên khi ông Môi-se thấy lửa rực cháy trong bụi gai, có nghĩa là Chúa đang hiện diện giữa những con người tội lỗi. Hiểu không? Chúa đang hiện diện giữa sự dữ. Nhưng mà lửa không thiêu gai, có nghĩa là Chúa ở giữa người tội lỗi, Chúa không tiêu diệt người tội lỗi. Ai tin vào Chúa, những kẻ tội lỗi tin vào Chúa với lòng sám hối thì Chúa đã biến thành thánh. Chứ Chúa không diệt. Đúng không? Và như vậy, khi thầy ông Môi-se nhìn thấy lửa rực cháy giữa bụi gai, nó được thể hiện trong đất nước lúc nào? Hiến chế bà cải số 16 nói là giá trị đủ ước được thể hiện trong đất nước. Hiện cho tới lúc nào? Lúc Ngài bị đóng đinh trị thập giá. Vì tội lỗi đời người mà Ngài bị đóng đinh. Và lúc đó trên đầu Ngài một vòng vòng gai. Ngài đâu có lấy một gai vứt đi đâu. Ngài không vứt bảo tóc vỏ nát của gai đâu. Ở giữa gai bảo lúc Ngài trên đúng là Ngài ở giữa. Giữa Ngài. Giữa những kẻ tội lỗi. Nhưng Ngài còn cầu xin cho kẻ giết Ngài à. Chỉ chả tha cho nó, chứ Ngài đâu có diệt đâu. Những người nào sám hối tin vào Chúa thì làm thánh. Đầu tiên chỉ có lòng sám hối đấy, nhận một phần nào hình phạt do tội mình gây ra và xin theo Chúa. Thế tên trộm này nữa, trộm mà là trộm này, chỉ vì hắn nhận biết tội mình bị đóng đinh thì không trách ai, sám hối xin Đức Giêsu cho theo, xin được theo Đức Giêsu. Thế nên Chúa bảo sao? Hôm nay ngươi được vào thiên thiên đàng với ta. Lúc đó tên trộm đã chết chưa? Chưa, nó đang sống. Như vậy lúc đó Chúa đưa một người sống vào thiên đàng, chưa đâu có đưa một xác chết vào thiên đàng đâu. Cho nên Chúa cố ý lấy cái đoạn xuất hành chương 3, ông Môi-se nhìn thấy lửa bốc cháy giữa bụi gai để chứng minh là có sự sống lại và được thể hiện khi Đức Giêsu chịu chết vì kẻ có tội. Ngài đưa kẻ có tội còn sống vào thiên đàng. Đó, như vậy tìm thấy sự sống lại ngay khi Đức Giêsu chịu chết. Ở thế giới bên kia sống chứ không phải là chết ở đây này rồi chết luôn, không còn sống nữa đâu. Sống. Vậy thì Chúa cho Môsê nhìn thấy cái bụi ve được cháy là cái dấu chỉ chứng minh rằng có sự sống lại, hay là đời này khi chúng ta nhắm mắt lên đời chỉ là một giấc ngủ thôi, một người ngủ vẫn là sống chứ. Chúa đưa vào thế giới kia. Ngay khi Đức Giêsu còn ở trên dương thế, Ngài đã bày tỏ cho loài người thấy rằng Ngài có quyền trên sự chết. Và chỉ muốn mình Ngài làm cho kẻ chết cách nào cũng sống lại. Phúc âm ghi mấy lần chưa cho người chết sống lại? Mấy lần?
Ba
lần. Bốn lần. Bốn lần. Mấy lần? Chưa có hỏi đâu.
Trường hợp nào?
Các
trường hợp mà sống lại như thế. Anh Lazaro.
Anh Lazaro. Trên mấy ngày? Trên 4 ngày rồi. Dạ, trên người 1.
Sau là con trai của bà thành gái.
Ở đây mới chết có 1 ngày. Đang người ta đã thanh đi chôn. Tôi cả trên 7.
Và thứ 3 là con gái của quan
vừa mới chết, đứa bé gái của xe rô vừa mới chết, và cô chừng nào phải mua vừa mới chết cũng sống lại, mới chết một ngày cũng sống lại, chết thôi cũng sống lại, hết rồi cháu ạ. Phụ âm có ý ghi lại 3 lần Đức Giêsu cho người ta từng có chết sống lại, có nghĩa là chết cái nào cũng sống lại mà, vừa mới chết cũng sống lại, một ngày cũng sống lại, thôi cũng sống lại. Ngài nhấn mạnh Chúa có quyền trên sự chết, và chỉ một mình Chúa Giêsu cho người ta từng có chết sống lại. Cho nên Ngài biểu lộ sự chết không chỉ được Ngài, và Ngài 3 lần khi loan báo cuộc của năm luôn luôn Ngài kèm theo sau đó Ngài sống lại. Chúng ta đọc lần thứ nhất ở Matthew chương 16 căn 1, Ngài nói các môn đệ sẽ bị giết chết bởi người đời, đầu tiên là giết chết bởi các thủ lãnh Do Thái, nhưng 3 ngày sống lại. Rồi ở Matthew chương 17 có mai Ngài nói Ngài bị giết chết bởi người đời, 3 ngày cũng sống lại. Matthew 20:17 bởi bị giết chết bởi dân ngoại, rồi 3 ngày cũng sống lại. Luôn luôn Ngài báo về tử nạn mà tử cuộc tử thần không dìm Ngài, mà Ngài thắng tử thần, Ngài sống lại. Cho nên đứng trước mộ Lazaro, Ngài tuyên bố với những người đang chứng kiến xem là ông này làm cái gì đây. Ngài nói với mọi người là đêm do An 11:25 nói gì nhỉ? Đâu. Đâu dân gì được. Này là chụp tội. Giê-an 11:25.
Theo là Giê-an 11:25, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù đã chết cũng cho được sống.
Bất cứ ai sống và tin ta thì không phải chết bao giờ. Câu nãy chúng con đọc trong đấy lúc nào? Chúng con tin mừng. Cậu tôi đi mừng mùa năm đấy. Chúa Giêsu mà ta được sự sống lại và được sự sống.
Ừ.
Mẹ chắc là mẹ thừa không biết con. Con thiệt chứ không phải như nào con nói được. Con lúc nói qua còn mẹ thái cây chuối cho heo còn bồ lại. Lỗi nhiều.
Đó. Ngài đã nói và Ngài đã làm. Ngài thắng sự dữ. Ngài biến tội ra ơn, chết ra sống. Một mình Chúa Giêsu. Đó là cái niềm tin về sự sống lại bảo đảm bởi sự chiến thắng từ thần của Chúa Giêsu. Thứ ba là sống lại mới đáp ứng cái khát vọng của những người sống công chính. Tại sao? Người sống công chính ở đời này thường bị trù dập. Mà nếu không sống lại thì công chính làm cái gì? Đúng không ạ? Sống ác đi, thắng được thế nào thì thắng, chết là hết. Mà phần lớn những đứa ác có thắng chứ. Để ý xem trên thế giới này đứa ác có sống lâu không? Tại sao đứa ác chưa sống lâu vậy? Trước để cho thời gian nó sang mối. Biểu tưởng là sống lâu là thánh thiện đâu. Người ta cứ cầu nguyện xin cho mình sống thọ. Có lẽ sống ác quá, chú cho lại sống thọ. Để mình sang mối. Thế còn cái người công chính, chính sống lắm. Chú sống công chính nhất. Chết ở tuổi 33. Trên bia mộ Chúa Giêsu ta đều sao? Hưởng hưởng dương đâu có là thọ đâu. Mạng tuổi thọ là từ 60. Đấy là cái số sống công chính nhất, chết sớm nhất. Thế thì công chính là cái gì nếu không sống lại? Nếu hôm nay chúng ta đọc sách Tobia theo năm lẻ đó, thì nhắc đến hai người sống vì luật, sống yêu thương khổ nhất. Ông Tobia, ông hết lòng thương đồng đạo, ông thương đồng chúng. Thời bị lưu đày bên Ninive, những người Do Thái bị vua giết mà không được ai tự sát bị chôn, vứt ngoài đường ấy, để mà cảnh cáo những người khác. Ông Tobia cứ lén đưa xác đồng đạo đồng chúng đi chôn, thương người đúng luật của Chúa. Ấy vậy mà sao Chúa lại để cho chim nó phóng vào mắt ông ấy, một vợ ông ấy chửi Chúa phạt đấy. Ông buồn lắm, ông than với Chúa rằng thôi xin Chúa cho con chết đi chứ này. Sống thế này làm cái gì đấy, khổ chứ. Rồi đến bà Sara, đàn dâu của gia đình có 7 anh em. Anh cả lấy cô này, bà Sarah chết không có con. Tôi tiếp tục các anh em khác lấy cô cũng không có con. Thế là những người giúp việc được nữ tỳ trong nhà bảo con mẹ sát chồng. Buồn quá. Người khác bảo con mẹ này sống thất đức cho nên quỷ nó bóp chết bà thằng chồng. Nhục quá thì thôi. Nhiều lần bà ấy thôi tự tử cho nó rồi, sống cái này thì khổ quá. Cũng vì giữ luật phải lấy những người anh em kia thôi. Còn cái chuyện sống chết đâu phải mình muốn, mà giữ được chồng mình có chết đâu. Chúa cho sống thì sống với người ta đi, kết án mình là sát chồng, quỷ nó vật chết chồng. Đấy, định tự tử nhưng mà nghĩ được mình tự tử thế này thì mất mặt hết họ hàng hai bên. Thôi, cắn răng mà chịu được. Đấy, ông Tobia, bà Sara giữ luật Môi-se, giữ luật yêu thương mà khổ, khổ lắm cái gì.
Nếu không tin Chúa sống lại thì sự chịu khổ là gì? Và kể cả Chúa Giêsu lại tôi nói khổ nhất. Tôi vẫn thường nói ai càng hết lòng với chân lý, ai càng sống chân lý, người đó càng gặp nhiều kẻ đối kháng. Nhìn qua thì lại thấy mình cô đơn, cả bản thân mình cũng bỏ hết rồi. Chỉ có mỗi một điều may là giống Chúa Giêsu thập giá, ngài cũng cô đơn. Cha ơi, con hết lòng vâng theo ý cha, mà bây giờ mọi người bỏ con, cha cũng bỏ con, cô đơn chứ. Thế nhưng mà dưới ánh nhìn của đức tin và niềm hy vọng sự sống lại, thì thánh Phêrô viết thư cho giáo đoàn ở thứ nhất chương 3:20: ai chịu đau khổ vì tin mừng, ai chịu đau khổ vì phục vụ giống Chúa Giêsu, thì đó là ơn Chúa ban. Ơn Chúa ban là phải đời sau mới có chứ. Đời này ơn cái gì? Thấy khổ thì chịu không cần. Nó giết đi sớm. Cho nên chỉ có ngày vĩnh chung mới nhận ra đau khổ của đời này, sống lời Chúa là một ơn Chúa ban. Và Chúa ngày ấy Chúa trả cho mỗi người tùy theo việc của người đó làm. Làm càng khổ nhiều vì Chúa, vì tin mừng thì thưởng công nghiệp. 2 Cô-rinh-tô 5:7. Và khi đã sống lại, và khi ở trong ở đời này mình chịu khổ vì tin mừng, vì phục vụ anh em, hoặc là mình sống gian ác, nếu không sống lại thì làm sao? Nó vô lý lắm. Phải cũng vô lý mà thường cũng vô lý. Khi ta còn sống, ta đi làm điều tốt lành, cả xác cao hơn cũng đi làm chứ. Không lẽ về sau này cái xác không sống lại thì một cái hưởng, một cái linh hồn nó được hưởng à? Bất công. Mà nếu một linh hồn còn tồn tại á, thì nó là người ta bảo làm sao? Ma. Một người chết, người ta bảo là ma. Không phải người, người cả hồn cả xác chết. Còn nếu mà linh hồn ác, con người ở đời này sống ác, chết thì cả hồn cả xác phải khổ dưới địa ngục. Chứ đâu phải là cả hồn cả xác đi làm điều ác, cuối cùng chỉ có hồn bị khổ dưới địa ngục. Cho nên thường cách phải đúng mức và đáp ứng cái khát vọng của con người là cả hồn cả xác được hạnh phúc, được sống. Mới hợp lý chứ. Cho nên để bảo đảm được rằng mình sẽ được Chúa thưởng cả hồn cả xác sau này, không bị phản cả hồn cả xác, thì Thánh Kinh Hebreo 4:1 dạy chúng ta cầu nguyện đằng ngày là: lạy Chúa chúng con đây nâng tâm hồn lên cùng Chúa, cứ gắn bó với Chúa, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Nhưng sống lại muốn được vinh hiển thì dựa vào các bài đọc hôm nay dạy chúng ta nhớ hai cái điểm chính này, là khi Chúa nói với những người đến hỏi Chúa vì sống lại thì sống lại mà cưới vợ lấy chồng thì rất rách việc lại, thì Chúa bảo không, đời này người ta mới cưới vợ lấy chồng, còn ai hưởng đời sau sự sống lại thì có chết, không cái vợ lấy chồng nữa, họ giống như thiên thần. Cho đến ở đời sau người ta cũng trách nhau vợ chồng, sống như thiên thần. Tôi cho Thái chương 1:14, Chúa dựng nên thiên thần làm gì? Mục đích dựng nên thiên thần để chăm sóc, phục vụ những người được thừa hưởng ơn cứu độ. Cho những người nào không tin vào Chúa Giêsu để được ơn cứu độ, Chúa cũng cho thiên thần. Cho Thái 1:14, thiên thần được dựng lên để Chúa gửi đến chăm sóc, hướng dẫn những người được Chúa Kitô cứu độ. Không phải là ai cũng có thiên thần đâu. Như vậy thì vai trò của thiên thần, sức mạnh của thiên thần hay sự hiện diện của thiên thần là để phục vụ. Nên sau này đến thiên đàng giống với thiên thần là người này thì phục vụ người kia. ai cũng phục vụ nhau, thương nhau nhau. Nhớ có biết cái câu chuyện Thiên Đàng với Hòa Mục chỉ có một đôi đũa không? Biết chuyện đó không? Đấy, có một đôi đũa thôi. Một người dạy giáo lý mà cho con biết Hòa Mục Thiên Đàng khác nhau thế nào để con dạy giáo lý cho nó chính xác. Chú cho xuống Hòa Mục, ông nhôm ông nhóc, bàn ăn thì đầy cao lương quý vị, tại sao ốm? Thưa, cái đôi đũa nó dài bằng cái bàn ấy, anh nào cũng chỉ ích kỷ đo gắp chân mình, vì cái đũa nó dài quá gắp cho vào miệng thì nó rớt mất rồi. Thế thằng khác cũng dành mấy đũa gắp, cuối cùng có một đũa cứ dành nhau mà gắp cho mình rớt hết, chả được cái gì. Thế là ôm nhầm ôm nhầm, nên Thiên Đàng cũng thích có vậy đó. Nhưng mà đôi đũa nó dài thì không gắp được, cái người đầu bàn này ấy, gắp đút thằng kia, thằng kia đút được này. Thế vậy mập quá trời. Đấy, không chết ăn lá vị đâu, không mập nên không chịu ăn. Mập quá trời. Đó, Thiên Đàng là mập. Cái người này đút cho người kia, nó tới. Các bạn này, cái gì đó diễn tả sao? Thiên Đàng và Mục khác nhau. Ở giữa Mục chỉ lo cho mình, còn Thiên Đàng thì lo cho nhau. Thiên thần mà. Thế sự cũng chưa bảo là sống lại là cứ lo cho người khác, chứ không phải cái chuyện đi vợ đi chồng để mà thỏa mãn cái tình cảm xác thịt của mình, mà lấy cái việc lo cho người khác làm hạnh phúc. Vì thế chúng ta có ba ơn gọi chứ. Ơn gọi phổ quát là lập gia đình, cũng là ơn thiên triệu, ơn bố mẹ, để diễn tả đời sống của thánh. Đấy, người chồng như Chúa Kitô, người vợ như những người được Chúa Kitô cứu độ, cho nên đó là mục đích chính của hôn nhân. Đó là ơn gọi, phần lớn người ta đi vào cái ơn gọi, hay ơn thiên triệu là đời sống vợ chồng. Còn nữa, cái ơn thứ hai cũng khá rộng, đó là sống độc thân giữa đời để phục vụ. Đó là cái ơn gọi. Và ơn thứ ba là hiến dâng vào nhà tu để chuyên lo cái việc tôn giáo, như dạy giáo lý, như cầu nguyện, cải cách bí tích. Nó là ba cái ơn gọi, chứ đâu phải chỉ có đi tu mới là ơn thiên triệu đâu. Đi tu là ơn thiên triệu, sống độc thân giữa đời phục vụ là ơn thiên triệu. Đi tu ơn thiên triệu để diễn tả giá trị thời kinh chung. Người sống độc thân giữa đời để diễn tả con người phục vụ giống thiên thần, và lập gia đình để diễn tả đời sống của thánh. Ơn gọi cả mà, ơn thiên triệu quý cả chứ. Cho nên anh nào mà nói cô này cô kia không có chồng là ế đó, tội nặng đấy. Nó là một ơn gọi ế. Ở trên con Zoom lúc có nghe thấy cái chửi ế không? Đó, không có hả? Thế nên cũng chửi nhau ế. Người kinh thì con trai đi hỏi vợ, cái cô nào mà không được con trai hỏi thì gọi là ế. Và nghe nói trên con Zoom rồi, con gái đi hỏi chồng sẽ ế được. Con gái đi nghe nói là có 3,000 mới được chồng. Rẻ vậy hả?
3 triệu.
Ờ, 3 triệu rồi. Rẻ mà thế. Trời ơi. Thế vậy thì sao lại ở trên đây cũng không thể ến là sao? Cho nên phải nói là thiên thần ấy. Người ta không ý chồng là người gọi là thiên thần đấy. Đâu không, cái cách này nói nghiêm túc các thằng nó đùa đâu. Chứ không nói mà. Còn cái đời này với cái vợ đấy chồng, còn ai đáng hưởng đời sau cùng sự sống lại của chết. Họ không cưới vợ lấy chồng, họ giống cái tinh thần. Thế đẹp đấy chứ. Sống độc thân giữa đời để phục vụ này rất là đẹp. Tinh thần. Cho nên không một phép của nhau là ế, là xúc phạm đến Chúa đấy. Xúc phạm đến ơn gọi của người ta đấy. Nhưng mà thấy khó sửa. Thời cha ở Tân Nhân Châu, các chị cộng tác với cha để giáo lý, thì tất cả các chị đều là độc thân. Chứ nếu mà lấy chồng thì phải lo việc vợ chồng gia đình, đâu có giờ đi dạy giáo lý đâu. Phải nên các chị rất là quảng đại, hy sinh cái tình cảm để rồi đi dạy nhau đi, phải trân trọng những người đó chứ. Thế nhưng mà lớp nào cũng có những cái đứa đầu trâu trắng khỉ khó dạy lắm. Ừ. Thì làm các chị phiền, các chị rầy nó, rồi nó chửi đuổi lâu quá. Mình dạy nó, này con, sao con lại dám nói chị đuổi? Trong mình đã nói là người xúc động thân là thiên thần đấy con. Thiên thần ấy. Còn thế nữa chứ. Nó không có bỏ được cái gì đấy. Trước thì nó bảo đuổi nó không cho phát ra rồi. Chị là thiên thần. Thiên thần ấy. Nếu mà được có tổng lấy thiên thần ấy. Thế nữa chứ. Thế nữa chứ. Thế nữa chứ. Bảo người ta xúc động thân thiên thần ấy. Tội đấy. Không, trong nó đùa đâu. Nhưng mà sống nghiêm túc được tiếng và trân trọng. Người ta sắp đồng tính cho đời, người ta phục vụ chứ. Hy sinh lắm chứ. Cho nên, vậy thì rõ ràng cái câu chuyện nói rằng sống độc thân giống như thiên thần không, đời sau không đến được bây giờ, thì muốn bảo đảm sự sống mai sau thì ngay đời này thể hiện con người của mình là con người phục vụ. Lập gia đình thì cũng phải phục vụ, chồng phục vụ vợ con, vợ thì phục vụ chồng con, đi tu thì phải phục vụ hết những người thuộc về giáo hội là cái bổn phận chính, để lo cho những người ngoại giáo và xã hội phục vụ đấy. Còn độc thân giữa đời đấy, thì phục vụ hết thảy mọi người. Nếu như cha đâu có thể mà phục vụ những người cùi hay là người nghèo được đâu. Cho nên cái việc ở nhà thờ vẫn có việc dọn bài giải tội các quý vị hết giờ rồi, thì để có những cái người sống độc thân xả thân vào trại tôi, xả thân vào trại cô nhi vân vân, cũng là phục vụ thôi. Ơn gọi nào cũng là phục vụ. Nếu không phục vụ thì sống lại không nản đấy. Đó là lý do muốn mơ ước có sự sống lại hạnh phúc phải phục vụ. Và cái phục vụ đỉnh cao, và Chúa muốn những người tin Chúa phải đạt cho ông được. Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta vừa nghe, ông viết thư cho Timôthêu là giám mục. Ông nhắc đến ơn gọi của Timôthêu: cha đã đặt tay trên con, tức là ban Thánh Thần. Con đã nhận cái Thánh Thần, con ra đi con phục vụ, chắc chắn con sẽ gặp nhiều gian khổ. Con ấy hết lòng rao giảng tin mừng, Chúa sẽ phù trợ con. Con có tích cực rao giảng tin mừng thì có, mà con gặp khổ mà con chịu đựng được ấy, thì con cũng nhớ rằng đó là ơn Chúa ban cho con đấy, không phải tự mãn đâu. Cho nên ơn Chúa ban để làm gì? Để phục vụ tin mừng, dù gặp gian khổ, dù gặp trù dập, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho ta một thần khí, không phải một thần khí đớt đè, mà là một thần khí dũng mạnh, yêu mến, tiên tháo. Đây, bài đọc chúng ta vừa nghe thư của Phaolô gửi cho Timôthêu, thư thứ hai, chương 1 câu 6 câu 5, là Phaolô nhắc đến cái phục vụ không chỉ là lo cho người ta miếng ăn, lo cho người ta nhu cầu thân xác. Cái phục vụ cao hơn nữa là lo loan báo tin mừng, làm sao đặt Chúa vào tâm hồn người ta, càng khổ nhiều thì càng phúc nhiều. Đó, như vậy mới là bảo đảm sự sống lại trong vinh quang được chia sẻ vương quyền với Chúa Kitô phục sinh. Cho nên muốn được điều đó, hàng ngày ta đến dự lễ đi. Lễ là chúng ta nhận hiệu quả của cả cuộc đời Chúa Giêsu phục vụ tin mừng mà phải chiếc cuối cùng ngày sống lại mà. Cho nên đến dự lễ nhìn lên thập giá Chúa, Chúa đã chiếc vì phục vụ lời của cha Ngài truyền dạy trở thành hy tế, mà chúng ta phải cầu nguyện như cái đáp ca chúng ta mới đọc thánh vị 123 mà mai có ai đấy. Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa, ngước mắt nhìn lên Chúa mà dõi theo bước đường Ngài đã đi phục vụ thế nào. Ta đi phục vụ vậy để một ngày kia ta được sống lại, thì lúc đó trong thế giới kinh chung chúng ta được hạnh phúc hơn lòng chúng ta mơ ước nào.